an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ. Xin kính chào quý thính giả, đây là chương trình Tình yêu và Gia đình. Người phụ trách chương trình ngày hôm nay Vũ Tinh Thủy có công việc đi xa, chúng tôi là Dương Phục tạm thay thế kỳ hôm nay. Xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Dương Phục. Hôm nay quý vị sẽ thấy rất là đặc biệt, đó là anh Dương Phục sẽ làm chương trình Tình yêu và Gia đình. Vâng, vì vậy cho nên là anh... chúng ta cũng thấy rằng cái mùa này là mùa sắp Tết rồi, cho nên mọi người bận rộn, cho nên quý vị thỉnh thoảng cũng thấy chúng tôi hoán đổi cái công việc một chút. Và nói về Tết thì anh Dương Phục đã thấy là trong lòng của mình nó ấm áp, nó rộn ràng, theo với lại những cái cành mai, cành đào thiệt cũng có mà giả cũng có ở những shopping, ở những siêu thị Việt Nam hay không anh?
Vâng, chị Thu Nga ơi, cái chương trình này là chương trình Tình yêu và Gia đình, không có độc quyền dòng cho phái nữ đâu.
Ồ vậy đó hả? Ồ, tưởng nói là phụ nữ tình yêu và gia đình.
Đa số thì những cái đề tài mà quý thính giả đã nghe trong những cái thời gian vừa qua thì chị Thu Nga, Vũ Tinh thể phụ trách và thính giả gọi vào thì cũng có nhiều là nghiêng về phụ nữ, đề tài phụ nữ, nhưng mà cũng có rất là nhiều nam thính giả theo dõi và có ý kiến trong chương trình này. Và thưa chị Thu Nga, thì như là cái lời mở đầu dẫn vào chương trình đó, là chương trình này thì nhằm là để mà gìn giữ truyền thống cổ truyền của Việt Nam trong lúc mà gia nhập vào xã hội Hoa Kỳ. Thì cái truyền thống ngày Tết là một cái truyền thống mà chúng ta cần phải giữ gìn để cho các thế hệ con cháu chúng ta được biết tới ngày Tết cái ý nghĩa là thế nào và cái phong tục ngày Tết như thế nào. Nhưng mà cũng có nhiều người nói là có những cái phong tục, nói chung không riêng là ngày Tết, phong tục Việt Nam đôi khi nó khó mà để chấp nhận bởi những cái giới trẻ lớn lên trưởng thành ở nước Mỹ này. Thành ra có khi đôi khi có những cái truyền thống cần giữ và có những cái truyền thống không cần giữ. Thì đó là cái đề tài mà chúng ta thảo luận ngày hôm nay. Không biết là chị Thu Nga nghĩ như thế nào về cái đề tài ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết đó, thì như hồi sáng nay cũng nghe chị Thu Nga nói cổ động cho những hội chợ Tết, những cái hàng hóa về Tết ở tại những khu shopping center người Việt Nam. Rồi anh Quang Hưng có kể một câu chuyện mà có nhiều người thắc mắc là tại sao cũng có nhiều người ra bưu điện để gửi bánh chưng đi đâu vậy? Ở cái xứ này thì chỗ nào chả có bánh chưng, nhưng mà khi mà chúng tôi tìm hiểu lại đó chị Thu Nga, mình may mắn là ở những cái nơi đông người Việt Nam, Dallas, Houston hay là bên California, có những người Việt Nam ở tiểu bang rất là xa xôi, không hề có chợ búa Việt Nam, không có hàng quán Việt Nam, thành thử không có những cái loại mà chúng ta thấy ở chợ, như là chợ Dallas hay là bên Arlington hay bên Houston, không có bánh mứt, không có hoa quảng Việt Nam, không có bánh chưng, bánh tét, thành thử họ thèm lắm. Vì thế cho nên có những người nhà phải gửi bánh chưng sang tuốt những cái tiểu bang xa trong nước Mỹ để thôi. Có những cái thành phố mà không hề có chợ búa Việt Nam, không có hàng quán Việt Nam, để thấy chứng tỏ là người Việt Nam ta tản mát khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà ngày Tết là thế nào cũng thèm cái hương vị ngày Tết lắm chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, nhưng mà không có biết là những người mà gửi bánh chưng đó thì dĩ nhiên là tới những cái chỗ mà không có người Việt cư ngụ, không có bánh chưng bánh tét. Nhưng mà khi mà Quang Hưng nói thì Thu Nga cứ tưởng là người ta gửi trở về Việt Nam. Thu Nga mới nói nghe lại là chở củi về rừng. Nhưng mà biết đâu ấy, ở bên Việt Nam có những nhà mà bây giờ nghèo quá không có bánh chưng bánh tét mà ăn. Nhưng mà nói về bánh chưng bánh tét thì đây là một trong những cái phong tục tập quán mà chúng ta cần phải duy trì. Bên cạnh đó, khi mà anh Dương Phục nói có những cái phong tục tập quán mà còn có những cái hủ tục nữa, ví dụ như là kiêng cữ trong 3 ngày Tết, mà một lát nữa đây thì chúng tôi sẽ bàn đến, cũng như là mời quý thính giả gọi vào để quý vị thấy rằng những cái phong tục tập quán, những cái mà cũng có thể là thuộc về hủ tục nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng cần phải duy trì để cho con cháu chúng ta biết những phong tục tập quán. Nhưng mà anh Dương Phục thì anh thấy là có những cái điều gì mà anh thấy rằng chúng ta cần duy trì trước tiên, và trước tiên là chúng ta phải kể là những cái tập tục mà trong 3 ngày Tết, mà nhất là bắt đầu vào cái tối giao thừa đó trở đi thì sao anh?
Vâng, giao thừa đó, ngày xưa đó thì bên này vẫn còn áp dụng, tức là có những cái cúng lễ giao thừa và đúng vào nửa đêm, tức là cái chuyển qua một năm mới thì thờ cúng tổ tiên, đó là cái điều chúng ta cần giữ. Và đối bên này có những người theo đạo Phật thì đi lễ chùa để đi hái lộc, và bên Công giáo cũng có những cái thánh lễ nửa đêm, thì tất cả những cái tập tục đó ở bên này chúng tôi thấy vẫn còn giữ và cũng vẫn nên giữ. Các chùa ở bên Đà Lạt không biết làm sao, bên Hilton là cũng có cúng nửa đêm và cũng có cái tập tục đi hái lộc, thì đây cũng là một trong những cái điều mà chúng ta nên khuyến khích và dẫn các giới trẻ đi để cho các cháu nó biết được cái phong tục tập quán rất là tốt của người Việt Nam. Có những cái tập tục mà chị Thu Nga không biết có thích hay không là lì xì. Trẻ con nó khoái lì xì lắm. Nhiều khi nó chỉ mong đến Tết, nó chỉ nhớ đến có mỗi cái chuyện lì xì, đứng xếp hàng để cho bà Thu Nga phong bì cho từng nửa một. Thì đó cũng không biết là chị có nghĩ là nên giữ những cái phong tục đó không thưa chị?
Dạ vâng, không có phải cần những đứa cháu, những đứa bé mà bà Thu Nga cũng thích lì xì nữa cơ. Cái đó nó chỉ làm giống như tôi làm một cái thiệp đầu năm, thì trong cái bao đỏ nó cũng chỉ là một cái thiệp thôi. Thì cái đó là cũng cái chuyện nó vui thôi, chứ cũng nó cũng không có hẳn là một cái hủ tục. Thì Thu Nga thấy thì nó cũng vui. Ví dụ như là gặp anh Dương Phục, vậy anh chìa cái bao đỏ ra. Cái bao đỏ đó có thể là chỉ có 1 đồng, 2 đồng, nhưng mà nó mang cái niềm vui, là cái nụ cười là cho người ta, thì nó cũng vui thôi anh.
Nhưng mà cái lì xì này đó có,
nhưng mà bỏ càng nhiều tiền thì Thu Nga càng thích hơn.
Mừng tuổi, tức là khi mà chúng ta thêm một tuổi thì được con cháu nó mừng, và mình thì cho tại tiền. Thế nhưng mà đó, cái tập tục đó đó hiện nay đó, bây giờ nó thấy nó cũng nhạt nhòa. Bây giờ nói chung là cái lì xì các con cháu nó thèm có cái phong bì, bởi vì nó thích tiền, thích quà tặng. Cũng giống như mà Noel chẳng hạn đó, nó làm một cái lý dài cho bà ông bà là nên mua những thứ này bởi vì nó đúng ý thích hơn. Thì cái đó nó có nên giữ không chị Thu Nga? Cái mừng tuổi là để mừng cho thêm tuổi, hay mừng cho trẻ con thêm tuổi, chứ không có mang cái ý nghĩa là phải bao nhiêu tiền trong đó. Chứ mà bà Thu Nga đưa có 1 đồng trong đó nó buồn lắm.
Buồn lắm,
là
cái
10
mặt
đồng trở lên.
Thu Nga nghĩ rằng cái đó chỉ là cái tượng trưng thôi. Nó được bắt nguồn từ hồi trước, xa xưa, khi mà ông bà cha mẹ của chúng ta bước qua cái năm mới đó, tức là sau giao thừa rồi đó, thì con cháu lại mừng tuổi ông bà, tại vì ông bà sống lâu trăm tuổi thọ. Thì khi mà con cháu chúc thọ cho ông bà rồi đó, thì ông bà mới tặng lại cho con cháu cái bao lì xì. Thế nhưng mà cái việc mà lì xì này đó, mình gọi tiếng Mỹ là out of hand. Sau này đó thì người nào cũng có thể lì xì cho người nào. Ca sĩ hát thì mình cũng lì xì một bao phong đỏ. Người lớn cũng có thể lì xì cho người trẻ hơn, mà người trẻ cũng có thể là lì xì cho người lớn hơn, hoặc là bạn bè với nhau. Thành ra sau này nó vượt qua khỏi cái phong tục tập quán ngay từ lúc đầu đó anh Dương Phục.
Vâng. Thật sự không, chúng tôi cũng không biết là cái chữ lì xì nó phát xuất như thế nào. Thế nhưng mà nó bị bẻ quăng bẻ quẹo. Ở Việt Nam sau này chị Thu Nga biết không, lì xì là một cái hình thức hối lộ.
Đúng vậy.
Ví dụ như ở trong trong mấy công sở đó là đưa bao cho cấp trên, đâu phải là lì xì mừng tuổi nhưng mà là hối lộ. Đó là mới tạo ra những cái nạn tham nhũng. Nhưng mà nhân tiện nhất cái dịp này thì hiện giờ nó có một cái tin tức rất là sôi nổi trong cộng đồng chị Thu Nga. Tức là cái bao lì xì đó, thường thường chúng ta mua ở chợ nó bao màu đỏ, để là nó cái màu hên, màu Tết. Thế nhưng mà ngoài cái phong bì đó, nó hay dùng những cái chữ tàu. Rất là nhiều, thành thử bây giờ có những cái người lên kêu gọi là đừng có dùng cái loại phong bì đó, tại vì đó là chữ đầu không phải chữ Việt Nam, mà nhất là trong cái cao trào đừng chống lại Trung Cộng, Trung Quốc nữa, thành thử ta muốn thay cái bao đó. Bây giờ có rất là nhiều những cái bao lì xì có màu đỏ nhưng mà in chữ Việt Nam, mừng xuân mừng Tết. Thành ra nếu mà đi chợ mà thấy những cái bao lì xì mà có in chữ tàu phía bên ngoài thì người ta kêu gọi là đừng mua, thì nó trở thành cái chuyện cái bao này nó trở thành một cái đề tài tranh luận ở trong nhiều nơi. Người ta nói thôi cái bao lì xì tụi trẻ con đâu biết, cái bao nào nó đỏ đỏ là được rồi, là cứ mua đại về rồi nhét tiền vào thôi. Thì chị Thu Nga nghĩ thấy như thế nào, nhưng mà nó cũng có lý phải không chị?
Dạ, thì Thu Nga cũng thấy rằng có những cái email hoặc là người ta post lên cái trên những cái Facebook là nói rằng tại sao chúng ta luôn dùng những cái phong bì lì xì với nội dung toàn là ngôn ngữ và hình ảnh của tàu. Biết đâu ông ghi trên đó là ông nói là Hoàng Sa, Trường Sa là của ông rồi. Ông nói cái lưỡi bò gì đó là mình cũng không có biết nữa. Và tại sao thì chúng ta lại không gửi cho những người thân của chúng ta những cái thông điệp chúc mừng với nhau ghi bằng chữ Việt, và chúng ta dùng toàn là hình ảnh của người Việt không thì đặc biệt hơn. Thì và đặc biệt là từ năm 2015 trở đi thì người ta mong rằng trong cộng đồng của chúng ta, trong ý nghĩ là thoát khỏi cái ảnh hưởng của các bao lì xì và cái thiệp Tết của Trung Cộng, thì có một nhóm gọi là nhóm Việt Thun đã phát thảo một cái số hình ảnh cho bao lì xì Việt Nam, không có dùng nền màu đỏ, không dùng các hình tượng văn hóa của tàu. Và cạnh đó, với cái ý nghĩa đó, khi mà bao lì xì trao một cái ý niệm từ người trao tới người nhận. Do vậy những cái mẫu mà phát thảo này là Thu Nga đọc ở trên những cái message mà đã gửi cho nhau Việt Thun, trên mỗi bao lì xì đi kèm cùng với các thông điệp muốn nhắn gửi, và thấy là cái những cái hình ảnh này đẹp lắm anh Dương Phục. Đó là hình như là hình đề chữ Đại Việt, rồi chúc mừng năm mới, rồi tất cả những cái hình ảnh mà có liên quan tới phong tục tập quán của người Việt Nam đó anh. Nếu mà được như vậy, và chúng ta biết cái nơi nào mà có bán những cái phong bao lì xì hoặc là những cái thiệp chúc Tết này, thì chúng ta nên cổ động cho người Việt Nam của chúng ta đi mua, phải không anh?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Nói đến cái chuyện này thì lại đụng đến một cái vấn đề khác đã được tranh luận nhiều lần rồi. Chị Thu Nga là nhà văn, nhà thơ. Thì không biết nghĩ làm sao, thì có nhiều người nói thật sự ra Tết gọi là Tết Việt Nam á, thì cũng hội nhập là cái Tết Trung Hoa. Trong những cuốn lịch của Mỹ họ để là Chinese New Year, và nó là trùng ngày với lại Tết Trung Hoa, Tết Tàu. Và tất cả những cái một vài cái phong tục đó cũng được hội nhập từ bên Trung Hoa, ngay cả bánh chưng bánh tét á, cái cổ tích của nó cũng từ Trung Hoa. Những ông tên ông vua chúa là từ Trung Hoa thành tựu. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi mà hội nhập, chúng ta bị 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, thành tựu nó bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa rất là nhiều, trong đó có cả những cái phong tục, những ngày Tết. Nhưng mà qua bao nhiêu năm rồi, cái sự hội nhập đó nó bây giờ nó mang tính chất đặc thù ở Việt Nam, mà nó không còn là lệ thuộc vào Trung Hoa nữa. Mai Lan Cúc Trúc hay là những cái cây nêu vân 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 thì nó có cái tính cách nó Việt Nam, chứ nó không có phải là bị ảnh hưởng thật ra nặng nề đến Trung Hoa. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi sau bao nhiêu năm mà bị lệ thuộc, phải không chị Tung Á?
Dạ vâng, nhưng mà nói về cái bánh chưng bánh dày đó là xuất phát từ đời vua Hùng Vương anh, không có phải là...
Dạ vâng.
Dạ, nếu mà người ta nói rằng xuất phát từ tàu đó thì không đúng, nhưng mà anh nói đúng là cái ngay cái tuổi trẻ Việt Nam của mình á, khi mà nói về cái Tết của Việt Nam đó, cái Tết Nguyên Đán đó, họ cũng nói là Chinese New Year. Khi mà gặp mà các em mà nói như vậy đó thì Thu Nga cũng sửa lại ngay một cách nhẹ nhàng đó con à. Cái ngày đó là cái ngày Tết của Việt Nam, cũng là ngày Tết của tàu, nhưng mà nếu mà chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta nói rằng đó là Tết của người Việt Nam chứ không phải là Tết tàu. Vì vậy cho nên là có những cái tục lệ mà nếu mà nó người ta cũng bây giờ sau này có cái phong trào sau khi mà Trung Cộng lấn chiếm hải phận và lãnh thổ của Việt Nam thì cái việc mà bài tàu cũng đã phát động. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta bỏ những cái phong tục tập quán mà được du nhập từ tàu và chúng ta chỉ giữ lại những cái phong tục tập quán của cha ông để lại thì cái điều mà chúng ta thấy nên làm, phải không anh Dương Phục?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga nói đúng. Cái bánh chưng bánh dày thì nó xuất phát từ đời Hùng Vương, nhưng mà cũng có những cái lẫn lộn. Tết Trung Thu chẳng hạn thì đôi khi nó cũng bị ảnh hưởng ở Trung Hoa rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta nói lại một lần nữa là những cái chuyện đó là chuyện quá khứ. khi mà nó hội nhập thì chúng ta đã biến hình. Cũng giống như bây giờ chúng ta nói là những cái thế hệ Việt Nam mà lớn lên, có những cái đứa mà sinh ở bên Mỹ, có những đứa sang đây đó thì còn trẻ lắm. Bây giờ đó thì chúng ta có nên loại bớt những cái phong tục hay là phải truyền lại tất cả những thứ đó cho cái thế hệ mai sau để biết cái phong tục tập quán Việt Nam, nhưng mà nó hội nhập là hội nhập như thế nào? Thí dụ như phong tục tập quán Việt Nam những ngày Tết có những cái mà phải nên đặt dấu hỏi, là chúng ta mà khi mà dạy lại, đã truyền lại cho con cháu, chúng ta có phải giải thích như thế nào? Thí dụ như kiêng kỵ trong ngày Tết, 3 ngày Tết đó thì không được quét nhà chẳng hạn, thì cái nguồn gốc nó ở đâu ra? Nó sợ bị xui. Xui là xui cái gì? Ở đây đó thì cái thế hệ mai sau nó không có phân biệt và nó cũng không chấp nhận được cái hình thức gọi là xui. Hoặc là những trong gia đình có những cháu hoặc là những người có bầu đó, có thai đó, thì khuyên là không nên đi đi viếng thăm và thân nhân trong những ngày Tết, thì không mang theo người bầu vì sợ rằng là những phụ nữ có bầu đem những cái điều mà không may mắn đến cho người khác. Hoặc là ra ngõ gặp gái, thí dụ đi ra ngõ mà thấy có cô con gái đi ngược chiều thì thụt lùi lại
đi về luôn
ra, bởi vì là sợ nó xui. Những cái phong tục tập quán nó phát xuất từ đâu mà nó đưa ra những cái hình ảnh nó không có đẹp thế nào cả, trong khi ở cái xã hội bên Mỹ này, những người có bầu, những có thai đi ra đường thì được kính trọng, được nhường. Nhưng mà ở Việt Nam mà vác cái bầu mà đi chợ chẳng hạn, người ta không bán hàng chứ. Thì đó là những cái điều mà không khó mà có thể chấp nhận, và cũng không biết là có nên phải kể lại cho con cháu là những cái tập tục đó để làm gì. Chị Thu Nga.
Dạ, Thu Nga nghĩ rằng những cái mà hủ tục, những cái phong tục có thể gọi là phong tục tập quán đó thì nó còn ở lại cho thế hệ trước thôi. Chứ còn mà bây giờ đó, khi mà có những cái phong tục mà nói bằng đi ra ngõ gặp gái, hay là có người gặp người đàn bà có bầu, hay là ở bên Việt Nam đó là cứ nói rằng khi mà người đàn bà mà mới vừa sanh con xong, nếu mà chưa có cúng đầy tháng rồi thì tới nhà người khác thì người khác sẽ xui, gọi là mắc phong long. Những cái đó tôi nghĩ rằng nó chỉ là một cái hủ tục thôi, nhưng mà nếu mà nó còn chăng, nó còn vương vấn chăng thì cũng là thế hệ trước thôi, chứ thế hệ bây giờ thì cũng chỉ để nói, nhưng mà chắc chắn rằng các em sẽ không có nghe, mà các em cũng thấy nó rất là vô lý. Cũng giống như cái chuyện ông táo về trời, cái chuyện mà ông táo về trời đó, bây giờ mà có kể lại chăng, hay là đóng kịch, hay là có những cái câu chuyện mà vui vui thì cũng chỉ là làm đề tài vui thôi, chứ đâu có ai mà đóng kịch mà nói một cách kính cẩn rằng ông táo đưa về trời rồi ông táo phải tâu, mình phải hối lộ cho ông táo để ông táo đi về trời tâu những cái điều tốt lành. Thì có những cái gọi là cái phong tục, nhưng bây giờ nó cũng mai một rồi, nó trở thành là một cái điều gọi là như là người Việt Nam xưa chẳng hạn. Hay là cúng ông táo thì phải cúng thật là nhiều vàng mã vào, đốt thật là nhiều vào để cho ông có thể là coi như là hối lộ. Hay là mình cúng ông bà với là mâm cao cổ đầy để gọi là ông bà để mà coi như là phù hộ cho mình. Thì cái việc mà đốt vàng mã là cái chuyện không nên, nhưng mà nhớ tới ông bà là cái điều mình cũng vẫn phải duy trì ra nhân phục.
Vâng, vấn đề mà thờ cúng tổ tiên là một cái điều mà rất là nên duy trì và cũng nên dạy lại cho con cái trong cái... ngày Tết thì có cái bàn thờ tổ tiên, bàn thờ những người đã mất ở trong gia đình, thì đó là một cái điều là rất là tốt, để cho con cái mang được cái trong lòng cái hiếu nghĩa đối với những cái bậc sinh thành. Ở đây thì cũng có nói thêm là cũng có một cái vài cái ngộ nhận ngay giữa trong cái tôn giáo đó, thưa chị Tu Nga. Có nhiều người nghĩ rằng là bên Công giáo không có bàn thờ, không có tổ cúng tổ tiên, cái điều đó không thắp hương, cái điều đó không đúng. Vẫn có những cái hình thức tổ cúng tổ tiên, cũng có thờ những cái bàn thờ của những cái bậc sinh thành đã qua đời ở trong gia đình như thường. Đó là một cái chuyện mà có lẽ là cũng có nhiều cái thế hệ trôi qua rồi có những cái ngộ nhận sau đó, nhưng mà cái thờ cúng là một cái việc điều rất tốt. Nhưng mà cúng ông táo rồi đốt vàng mã vân vân thì ngay bây giờ thì chắc ở bên Mỹ thì không có cái hình thức đó nữa, phải không chị Thu Nga? Không cần là phải không truyền bá, tự nhiên những cái thủ tục nó gọi là hủ tục đó
nó
cũng
một.
Biến mất.
Dạ,
vâng, nó cũng biến mất. Thế nhưng mà cái 3 ngày Tết đó, thì vẫn còn có cái vụ là ăn uống linh đình rồi diễn tới các ông nhậu nhẹt. Các bà đánh bài, không biết là các bà có hay đánh bài không, nhưng mà ba ngày Tết từ ngày 27 ra cái chuyện đó ở Việt Nam bây giờ vẫn còn nhiều cái sinh hoạt loại đó trong ngày Tết đó. Ngày Tết ở bên này thứ nhất là phải đi làm như bình thường, đâu có phải là ngày lễ để được nghỉ đâu, rồi nó không rơi vào cuối tuần thì cũng chẳng gặp nhau được, nhưng mà đa số những cái buổi tiệc tùng về ngày Tết thì vẫn có ở trong cái sinh hoạt cộng đồng, các cơ quan đoàn thể, các hội đoàn, các hội đồng hương với nhau đó, họ làm rất là nhiều những cái buổi gọi là tiệc tất niên, tân niên. Thì cái điều đó rất là tốt, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cũng giống như là trong hội đoàn cộng đồng, những cái ngày đầu năm thì tổ chức những buổi lễ thường kỳ rất tốt. Nhưng mà nói về những cái hủ tục thì chúng ta nên bỏ qua. Ví dụ như là ra đường gặp gái, ra ngõ gặp đàn bà có bầu, hay là không nên quét dọn. Chúng ta thử tưởng tượng ở đây mà nếu mà ăn xong rồi cứ xả rác, rồi xong rồi để một cái góc nhà, rồi không có đổ để mà tiền nó đi, khỏi có đi ra. Thì đó là một cái hủ tục mà Thu Nga nghĩ rằng nó cũng sẽ nó lần lần nó tan biến đi. Cũng giống như là những cái việc mà giống như là trồng cây nêu ngày Tết. Thì ở đây chắc chắn là không có tìm ra một cái tre nào cao như vậy. Mà nếu mà chúng ta treo lên trên trời như vậy thì ông hàng xóm, ông sẽ nói, ồ, cái nhà này làm cái gì? Thì Thu Nga nghĩ chắc nó cũng không có nữa đâu anh.
Vâng, và lại có cái vụ ngày xưa, ông biết là chị Thu Nga có trong gia đình Thu Nga, tức là cái ngày Tết đi ra đường nó là phải tìm theo đúng phương, đúng hướng.
Đúng rồi.
Có chừng đi chật hướng rồi nó xui. Ở đây là chị lái xe ra đường phải đi một đường, nhưng mà chị mà đi theo hướng thì tiêu đó.
Bây giờ tức là muốn đi thăm anh Dương Phục, nhưng mà cái tướng đó xấu đó, thì thôi là đi cái hướng khác, mà hướng khác làm sao gặp anh Dương Phục được.
Vâng, nhưng mà ở Việt Nam mà vùng quê bây giờ vẫn còn những cái
thủ tục
như vậy, vẫn còn, và người ta khi mà niềm tin nó đã gắn bó vào đầu rồi, người ta không sao có loại bỏ được. Chỉ có những cái thế hệ sau khi trưởng thành hội nhập, ví dụ như bên Mỹ hội nhập vào xã hội Mỹ, thì có lẽ là những cái đó gì dần dần nó cũng không còn nữa, không cần phải lưu lại hay không lưu lại thì không có ai theo nổi nữa. Vâng. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình với Thu Nga và Dương Phục, và quý vị có thể gọi vào qua số 713-664-8002 để mà đóng góp ý kiến của quý thính giả trong đề tài này, là những cái thủ tục, những ý nghĩa của những ngày Tết, những phong tục tập quán nào chúng ta thấy tốt đẹp nên giữ và nên truyền bá, nên cho cái thế hệ mai sau trong gia đình được biết tới, hoặc là có những cái thủ tục nào mà chị Thu Nga gọi là hủ tục đó thì không nên giữ chút nào cả, và nên bỏ, và cũng không nên dạy cho con cái biết những cái loại đó, hủ tục đó, bởi vì nó không còn thích hợp với thời đại bây giờ nữa. Chị Thu Nga có gì thêm không, trước khi mà chúng tôi thấy các quý thính giả đã gọi vào rất là nhiều.
Dạ chắc là bây giờ chúng ta dạ chúng ta mời thính giả gọi vào để đóng góp ý kiến, và chúng tôi cũng nói thêm một điều nữa là trước khi mà chúng ta mở cái làn sóng cho thính giả gọi vào, là chúng tôi không nhận những cái chỉ trích cá nhân, hội đoàn hay bất cứ một nhân vật nào. Thì tất cả đóng góp của quý vị chúng tôi rất là hoan hỷ nhận, và nếu mà quý vị không có đồng ý với người trước thì chúng ta cũng bàn luận với nhau trong cái tinh thần ôn hòa, chứ chúng ta không chỉ trích cái người mà nói trước hoặc là chúng ta không đồng ý. Dạ mời anh.
Đúng như vậy chị Thương Nga, và xin mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, chúng ta nghe. Dạ phải ạ, xin cho biết tên ạ.
Chào tên Hưng ạ.
Hưng, chào anh Hưng.
Dạ chào anh Dương Phục với chị Thương Nga.
Dạ, chào anh.
Anh chị nghĩ sao vấn đề mà mua trái cây mà cầu vừa đủ xài, cái đó anh chị nghĩ nó có gì đo, nó có hiệu nghiệm không? Mà sao thấy tại vì mỗi năm tới cái mùa Tết á, cái mặn cầu nó rất là mắc, một trái chút xíu à, mà chen lớn nha, đi mua mà 8-9 đồng một trái, bình thường một trái bự vậy á, 2-3 đồng không ai mua, rồi mặn cầu như vậy đu đủ nữa, nó chen lớn nhau. Mà cái quan niệm cái cầu vừa đủ xài đó thì anh chị nghĩ cúng kiến mình có phải nhất thiết phải như vậy không?
Dạ là hoàn toàn là không có rồi. Ngay cái chữ mà cầu dừa đủ xài, ngay là cái cầu vừa đủ xài, mà trái là trái dừa chứ không phải là trái vừa. Thành ra bây giờ là mình ráng mình gượng ép, mình nói là cầu dừa đủ xài thì nó không trúng tí nào hết. Và cái điều đây chắc chắn nó chỉ là một hủ tục thôi. Và chỉ làm như vậy thì đi tìm mấy cái trái đó thì là người ta lại có cơ hội, người ta tăng giá những cái trái đó, dù thúi cũng phải mua.
Dạ, tại vì Tết cho xíu rồi mà 7-5 đồng trái.
Dạ.
Cảm ơn anh Hưng, nghe câu chuyện rất là thú vị. Thật sự ra đây là một cái câu được đa số là dùng để nói đùa nhiều hơn. Trái mãng cầu thì đúng rồi, cái chữ dừa đó mà nó là vừa đó là nó đọc theo tiếng Nam là dừa. Nam, nó là một cái đùa thôi.
Yeah.
Rồi đủ đủ. Còn chữ xài đó, đủ xài là đủ
đúng
dùng.
Xoài,
chứ không phải
dạ,
là trái
xoài.
Không,
xoài.
Là, không phải là cái trái xoài.
Dạ.
Thấy rõ cái cách đánh vần nó đã sai. Thành thử người ta nói để mà trọng trẹo, để mà nói đùa thôi.
Không có trọng, không có đùa đâu anh. Người ta vẫn đi mua cái đó có thật đó. Nhưng mà Thu Nga nghĩ rằng nếu mà nói đùa đó thì nó là chôm dừa đủ xài. Đừng có cầu nữa.
Chôm chôm, vâng.
Dạ chôm.
Vâng, xin mời quý thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe rồi ạ. Xin chào ạ.
Chào anh Dương Phụ và chào chị Thu Nga.
Cháu biết
tôi
tên.
Là Quang ở bên Tây Đức đây ạ.
Ô, dạ, ông Quang, người
dạ,
chúng tôi
vâng.
Có một cái
dạ,
thính giả xa thế toán. Dạ vâng, xin chào anh Quang.
Vâng,
Tây Đức của anh sao?
Dạ.
Tây Đức của anh sao ạ?
Dạ, bên đây thì cũng vắng vẻ và trầm lặng lắm ạ, chứ không có được.
Ồ, có chợ búa
không? Không vui vẻ, không được hào hứng như Tết Việt Nam.
Ồ, vậy ạ. À. Vâng ạ, à, vâng. Vâng.
Thì ra là tôi cứ phải mượn cái làn sóng này để mà mình hưởng Tết vui với
gương
của mình.
Dạ, dạ vâng.
Thật là xa đấy ạ.
Dạ vâng, thưa anh Quang, ý kiến của anh về đề tài ngày hôm nay như thế nào ạ?
Hôm nay thì tôi xin có một cái điều như thế này. Nếu được, chúng ta có thể phân tách cái chữ lì xì nó ra làm đôi. Không nên dùng cái chữ lì xì mà nó lẫn lộn với cái chữ mừng tuổi. Tại vì cái chữ lì xì bây giờ là nó đã trở thành một cái lệ rất là xấu rồi. Đó là đi hối lộ, hoặc là phong bao bì tặng cho các ca sĩ, hoặc là tặng cho những người nào làm việc gì tốt với mình. Mình nên dùng cái chữ của Việt Nam mình là mừng tuổi.
Vâng.
Con cháu mừng tuổi ông bà, được sống lâu. Ông bà mừng tuổi con cháu, được tươi trẻ khỏe mạnh, lớn lên như cái cây đầu mùa vậy. Cái chữ mừng tuổi nó rất là dễ thương và nó rất là có nhiều ý nghĩa. Tôi không hiểu cái chữ lì xì nó mang vào cái ý nghĩa gì mà bây giờ nó lan truyền rộng rãi tới cái mức độ mà bất cứ người nào cũng dùng cái chữ đó. Mà cứ nói ra ngày Tết thì nghĩ biết là lì xì. Còn nếu mà trong các cơ quan hay là những chỗ mà văn nghệ thì đó là quà tặng, quà biếu. Thành thử ra người Việt Nam mình nếu không có những cái chữ để mà mình dịch ra, ví dụ như cái món ăn của người Tàu là cái bánh dầu cháo quẩy, mình không dịch được thì đồng ý mình dùng cái chữ đó luôn để diễn tả cái món ăn đó, thì mình nên dùng cái chữ đó. Nhưng mà còn mình còn những cái chữ nào mình dịch ra được mà chữ của mình nó hay và nó ý nghĩa mà nó phong phú hơn nhiều, tại sao mình cứ phải dùng những cái chữ mà vô nghĩa đến thế mà nó lại có một cái nghĩa xấu để dành cho những cái lúc mừng tuổi trong ngày đầu năm đầu xuân? Đó là điều thứ nhất tôi muốn nói.
Vâng.
Điều thứ nhì nữa đó, thì có những cái tục mà mình kiêng khem trong ngày Tết đó.
Vâng.
Thì theo tôi nghĩ đó chỉ là những cái chuyện mà mình làm cho những ngày Tết nó thêm đặc biệt hơn một tí thôi.
Vâng.
Nó khác những ngày thường thôi, chứ cũng không phải là gò bó hoặc là kiêng cữ hoặc là làm cho nó khó khăn lắm đâu. Ví dụ như là cha mẹ dạy con cái, con là tối 30 sáng mùng 1 rồi các con ăn nói cẩn thận, đừng có nói những cái câu mà không tốt, chẳng hạn như về chết chóc, về tai nạn này cái nọ đó, thì để cho mình hên cả năm. Ví dụ nếu mình mong được như vậy, mình giữ được như vậy, biết đâu mình hên hay sao, hoặc là mình cũng nghe trong gia đình mình nghe được những cái câu tử tế mình vẫn thích hơn chứ ạ.
Vâng, vâng.
Vâng, tôi nghĩ rằng đó là một cái điều làm cho cái ngày 3 ngày xuân của mình, 3 ngày Tết, nó được trở thành một đặc biệt, nó khác hẳn những ngày bình thường.
Vâng.
Đó. Theo tôi nghĩ là như vậy, chứ không phải là một hủ tục hoặc là những cái mà mình có là gò bó khó khăn quá đâu.
Vâng.
Thì tôi chỉ có đóng góp một tí như vậy thôi ạ, để dừng thì giờ lại cho những thính giả khác.
Dạ vâng.
Mong rằng chúng ta cùng suy nghĩ để dùng cái chữ mừng tuổi cho nó đa dạng nhiều hơn. À, và thêm một cái nữa.
Dạ.
Tôi rất là hoan nghênh cái ý kiến của chị Thu Nga và anh Dương Phục, phải không ạ?
Dạ vâng.
Về cái vấn đề mà cái bao mừng tuổi đó, chúng ta nên dùng những phong cảnh của đất nước Việt Nam chúng ta, chẳng hạn như chùa Một Cột, chùa Hương, hoặc là nhà thờ Đức Bà, hoặc là những cái cảnh đẹp trái cây của miền Tây chẳng hạn, hoặc là một trái cây nào tiêu biểu cho Việt Nam mình, để mình in lên trên đó và những cái lời lẽ thật nồng nàn và chúc cho những người nhận được cái bao quà đó một cách thật là ý nghĩa. Thì tôi rất là hoan nghênh cái đó, mình dùng tiếng Việt, phong cảnh Việt, màu sắc của người Việt mình nếu mình thích những màu nào. Đấy, tôi hoan nghênh cái đấy vô cùng tận. Và hy vọng rằng là một ngày nào đó tôi cũng sẽ cầm trong tay tôi một bao phong bì như vậy. Và để mừng tuổi con tôi, hoặc là con tôi nó mừng tuổi lại tôi. Cái phong bì mà do chính người Việt Nam mình làm ra. Xin mến chào chị Thu Nga và anh Dương Phục ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh
Quang rất là nhiều. Xin anh vẫn tiếp tục nghe. Chúng tôi hiểu là anh tuốt ở bên Đức. Chúng ta có một thính giả khá ở xa và là nghe bằng Internet. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Quang và anh tiếp tục nghe để chúng tôi lại phải truy chị Thu Nga về những ý kiến của anh Quang. Không biết là ý của anh Quang đó thì có hợp với cái ý chị Thu Nga không? Nhưng mà riêng về cái chuyện mà cái bao mình nên là dùng cái bao phong bì mừng tuổi thay vì cái chữ lì xì là cái chữ mà mình phiên âm từ cái tiếng Trung Hoa, cũng giống như ông ấy nói đúng là chữ dầu chóc quẩy đó. Mình đi đến đâu đó mình cũng không có cái chữ nào để thay cho cái chữ đó, thành ra mình phiên âm đại sang tiếng Việt là dầu chóc quẩy. Khi mình ăn cháo mình có những cái miếng dầu chóc quẩy á. Thế nhưng mà có những cái chữ mà chúng ta cũng không nên dùng mãi, như cái chữ lì xì mà đôi khi nó cũng bị lệch lạc ra thành nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Chẳng hạn như gặp người này người kia thì lại phải hỏi này có lì xì chưa, đưa phong bì chưa, vân vân, nó được hiểu theo cái nghĩa khác. Thế nhưng mà chị Thu Nga thì xin chị ý kiến trong cái vấn đề này, nhưng mà riêng cái vấn đề mà ông Quang bảo kiêng cữ ba ngày Tết đó, nó chỉ có cái tính cách bình thường, nó không có phải là một phong tục. Thật ra thì theo ý kiến chúng tôi, nó có những cái nó trở thành, nếu mà chúng ta định nghĩa cái chữ phong tục là cái gì, nó gắn bó luôn với ba ngày Tết. Có nhiều nơi nó áp dụng một cách rất là cứng rắn. Chúng tôi nhớ ngày xưa đó, thí dụ cái thủ tục xông đất chẳng hạn, thì phải chọn một cái người nào là đến là xông đất, đến ngày mùng một Tết là đến đầu tiên thăm viếng mình, và cái người nào mà là phải mang đến cái niềm hên, nếu không thì bị dông cả năm. Cái đó nó cứng ngắc, và đôi khi nó buồn cười lắm chị Thu Nga. Đôi khi là người nhà không có tin ai, lại phải đi ra ngoài vòng rồi trở về xông đất chính cái nhà mình. Chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Và nói rằng đi vào cửa đó là phải cái người nào mà tên là Phước Lộc Thọ chẳng hạn. Không biết Dương Phục thì có tốt hay không, chắc là cũng Phúc thì thôi cũng được. Và vì vậy cho nên là có chủ nhà có nhiều khi là phải xông đất nhà của mình, rồi còn nói là bước chân trái hay chân phải vào nhà đó, nó cũng còn quan trọng nữa. Nhưng mà quay trở lại với cái chuyện lì xì đó, thì lì xì đó thì người ta được nói rằng lì xì là tiếng chữ là lợi, đọc theo cái âm mà Quảng Đông của Triều Châu, thành là lê xì. Đó là theo cái tài liệu như vậy, là chỉ số tiền được cho. Như vậy thay vì đó gặp anh Dương Phục đó, Thu Nga nói lì xì đi thì nói rằng tiền đâu. Cho nó lẹ cho rồi. Nhưng mà trở lại với cái chuyện mà phong bì mà có những cái chữ của Việt Nam đó, thì ở trên cái message ở trên Facebook đó, một người tên là Du Hà Kim đó nói rằng cái việc mà in ấn này thì có thể hiện nay tại nhà in tại Hoa Kỳ đang in ấn những phong bao lì xì này, có lẽ từ giờ cho đến cuối tuần là có hàng rồi, sẽ kịp mang vào những thông điệp yêu thương, bảo vệ văn hóa Việt Nam, bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ nhân quyền Việt Nam này khắp nơi trong mọi nhà. Và giá bán bao lì xì chỉ có 5 đồng cho 10 mẫu lựa chọn bất kỳ, và 10 đồng cho toàn bộ 20 mẫu. Các hội đoàn hay trường học mua từ 100 bao sẽ được giảm 10%, 200 bao được giảm 20% và 300 bao được giảm 30%. Nên này là trên Facebook của những người bạn gửi cho nhau. Nhưng mà chúng tôi phải kiểm chứng lại nó, cái sự thật nó đến cái mức nào thì chúng tôi mới loan báo tiếp. Dạ.
Vâng, xin mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe rồi ạ. Hello, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Hùng đó.
Dạ, chào ông Hùng. Dạ, chào ông Hùng.
Dạ. Nãy giờ tôi nghe ở trên đài nói về vấn đề những cái thủ tục với lại những cái về vấn đề bao lì xì đó.
Dạ.
Thì bây giờ tôi thấy đó, hiện tại đó, ở tại nước Mỹ này đó, chúng ta đã có nhiều tiến bộ rồi. Về cái vấn đề bao lì xì đó, thì chúng tôi thấy đa số những cơ sở thương mại, chẳng hạn như nhà băng rồi đó, người ta đã in cái nhãn hiệu nhà băng này, nhà băng kia, những nhãn hiệu thương mại này, thương mại kia trên bao lì xì rồi. Cái đó là điện thứ nhất. Còn cái chuyện những cái thủ tục mà kiêng cữ đó, theo tôi nghĩ đó, cái đó là về cái tập quán của từng gia đình một. Bởi vì có những gia đình đó đã xóa bỏ tất cả cái đó rồi. Còn có một số nào đó theo những ông bà dặn lại cho con cái phải giữ lấy đó. Chẳng hạn như là cái mâm ngũ quả không trưng trái cam, không trưng trái dưa, nói là cam go dây dưa, hay là phải trưng trái xoài, trái mãng cầu, cái đó là chẳng hạn. Còn như chị Dương Nga mới vừa nói là cái cây nêu đó, theo tôi hiểu đó, là ngày xưa đó, ở nhà quê đó, người ta muốn để chỉ cho những người khuất mày khuất mặt, hay là những ông bà cha mẹ nhớ nhà, nhớ con, nhớ cái, ai là nhà mình, ai là nhà con cái mình, để mà khi mà con cái nó rước ông bà đó, để mà đi vào vậy thôi.
À vâng, à, vâng. Đó, cảm ơn ông Hùng rất là nhiều. À, chúng tôi cũng học được rất là nhiều của các quý vị. Lần đầu tiên chúng tôi mới thấy là có người nói là tránh không có trưng cam với dưa bởi vì sợ cam go dây dưa, chị Thu Nga làm. Mà chỉ có cầu dừa đủ xài thôi. Vâng, cảm ơn ông Hùng nhiều ạ. Vâng, xin chào ông ạ. Mời quý thính giả đường dây kế tiếp. Hello, chúng tôi nghe ạ.
Kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải.
Dạ, chào ông Tứ Hải.
Chào ông Tứ Hải ạ.
Ông Dương Phục.
Vâng.
Tôi chúc Tết sớm là chúc quý vị được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn ông Tứ Hải.
Tôi có mấy cái thiện ý và tôi nghĩ là cũng khó thực hiện, đó là chúng ta cái New Year của chúng ta đó, sao mà Mỹ cứ kêu là China New Year, China New Year, rồi có nhiều người Mỹ hỏi gặp tôi, nó hỏi là mày với Tàu khác như thế nào, tôi cũng không biết nha. Thì bây giờ nó nếu ấy đó, tôi đề nghị mà cái điều thấy khó thực hiện là chúng ta ăn theo ngày Tết của dương lịch, giống như là bên Nhật Bản, thành ra cái nước Nhật nó thấy nó văn minh một. Còn cái thứ hai, trên cái bao lì xì của chúng ta đó thì mấy đứa nhỏ đó nhiều khi nó không có biết về cái chính nghĩa của ông cha ta, thì trên cái bao lì xì mà ta đưa chúng nó rất mừng, thấy có tiền ở trong đó thì chúng ta in thêm cái cờ vàng ba sọc đỏ lên cái bao lì xì để chúc mừng cho chúng nó, cũng như mà chúng ta phát huy cái tinh thần quốc gia. Chúng tôi có mấy lời chúc quý vị được nhiều
may
mắn. Cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn ông Tứ Hải. À, ngay cả cái câu chúc của ông Tứ Hải đó chị Thu Nga.
Dạ.
Mà chúng ta quen mồm ấy chúc nhau vạn sự như ý, tức là cả vạn sự, cả chục ngàn sự đó, cái sự việc đó, nó đều được như ý cả. À, cái này thì cũng khó ghê lắm, thì cũng ít nhất cũng phải có một hai sự không có được như ý chứ. Thế nhưng mà câu chúc rất là hay. Chúc chị Thu Nga vạn sự như ý.
Dạ vâng, đúng rồi. Cho nên khi mà cái việc mà chúc Tết đó, nó trở thành nó có vẻ là nó hơi quá, mình có thể gọi là lố bịch đó. Ví dụ như đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái, thì chúng ta cũng thấy rằng có những cái câu chúc Tết mà vạn sự như ý, giống như anh nói, làm sao mà vạn sự như ý được. Tuy nhiên cái việc mà chúc Tết hay là gửi thiệp cho nhau chúc Tết thì nó cũng hay. Mình gửi cho những người bạn bè của mình là bằng những cái chữ của Việt Nam, hình ảnh của người Việt Nam, thì cái điều đó cũng tốt. Thì chúc Tết là cũng giống như là chúc Tết của New Year của người Tây Phương chẳng hạn, thì là Happy New Year. Còn mình là chúc mừng năm mới thì nó cũng tốt thôi, nghĩa là chúng ta đừng có đi quá đáng, hay là cái chuyện mà mừng tuổi rồi trở thành ra một cái sự mà hối lộ, hay là vẫn tiếp tục gọi là bao lì xì vân vân, phải không anh?
Vâng, đúng như vậy. Những cái câu chúc nghe gần như là chúc cho lý lẽ đầu năm con trai, cuối năm con gái mà ở đây như vậy chắc là nó hết hồn. Nhưng mà còn những câu chúc là chúc khi mà người đi sanh đó là mẹ tròn con vuông.
Đúng rồi, làm
mẹ
sao
mà
con vuông.
Mẹ tròn mà con mà vuông để thôi, hết hồn. thì cái vấn đề gửi thiệp đó, không biết là quý thính giả chị Thu Nga nghĩ làm sao bây giờ, thấy càng ngày cái người ta ít gửi thiệp hồi trước đó. Mua thiệp về nắn nót viết chữ, bây giờ từ ngày mà có email đó, rồi lại có những cái thiệp trên email rất là đẹp, cái nạ lười quá, cứ gửi thiệp bằng email cho nó rồi, thay vì lại còn phải dán tem gửi bưu điện. Thành thử cái kỹ thuật tân tiến nó cũng đè bẹp là cái tập tục rất là hay, cái phong tục hay là gửi thiệp Tết cho nhau, rồi nó đã treo những cái thiệp Tết đó ở trên những cái cây hoa cây đào ở trong nhà. Vâng, bây giờ xin mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe.
Hello.
Dạ.
Dạ, tôi kính chào quý vị đang điều hành cái chương trình nói về Tết Ất Mùi.
Vâng.
Tôi là Hồng Kông.
Dạ vâng, chào ông Hồng Kông.
Tôi cũng xin đồng ý với ông Tứ Hải vừa rồi, một trong những cái ông gợi ý ra. Và tôi cũng trước hết tôi cũng cầu chúc cho quý vị, nhất là quý vị đang ở trên này 900 được luôn luôn mạnh khỏe, được tinh thần mạnh mẽ quý vị, để làm cho đài được mỗi ngày một thăng tiến và có nhiều chương trình mới, nhất là ông Dương Phung có những cái kinh nghiệm nhiều về làm truyền thông, thì ông Dương Phung có cho ra những cái điều hay mới lạ của cái năm Ất Mùi này. Và tôi xin cầu chúc quý vị được mạnh khỏe, tràn đầy những ơn trên để quý vị làm việc. Và tôi xin gợi ý một cái là chúng ta cứ nói đến lì xì. Lì xì thì chắc là ai cũng biết là cái đó là từ ở đâu mà đến rồi. Thì bây giờ tôi xin gợi ý là ý kiến tôi thôi. Chúng ta nên nói là mừng tuổi. Mừng tuổi thì chúng ta mừng tuổi cho cả cha mẹ, ông bà các đều là mừng tuổi. Trong đó mình có biếu ông bà mình tiền bạc cũng tốt. Nhưng mà các em thì nghe những lì xì nó cũng quen lâu rồi. Thì bây giờ chúng ta cứ mừng tuổi cho các em và chúng ta cũng có một cái tí chút tiền cho các em nó vui vẻ. Đó là chúng ta nên dùng chữ mừng tuổi hơn là cái chữ lì xì.
Vâng.
Tôi xin góp ý như vậy thôi. Xin cảm ơn quý.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Công rất là nhiều. Chắc chị Thu Nga cũng đồng ý rồi. Tại vì là vâng, cái mừng tuổi nó mang cái nhiều ý nghĩa. Mừng tuổi người lớn trong gia đình mừng một cái tuổi thêm tuổi. Rồi ông bà cũng mừng tuổi cho các con cháu. Thì nó kèm theo bao nhiêu trong đó cũng được cả. Càng nhiều càng tốt chị Thu Nga hả?
Dạ, dạ vâng, dạ vâng, đúng rồi. Thành ra nếu mà chúc Tết, chúc xuân mà chúng ta dùng cái chữ mà để mà mừng tuổi, để những cái bao mà phong bì nho nhỏ. Thành ra có nhiều cái câu mà chúng ta thấy rằng chúc Tết nó quá sáo ngữ thì chúng ta cũng chỉ để coi như là chuyện phím để mà vui thôi. Giống như ông Trần Tế Xương, ông nói rằng nếu mà cái gì cũng tốt đẹp hết thì cũng có những cái điều xấu xảy ra khi chúc như vậy. Nó là lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau trăm tuổi bạc đầu lâu. Phen này ông quyết đi buông cối thiên hạ bao nhiêu đứa giả trầu. Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu trăm nghìn vạn mớ để vào đâu. Phen này ắt hẳn gà ăn bạc. Đồng rủng đồng rơi lọ phải cầu. Thành ra có những cái điều mà chúng ta cũng thấy rằng có nhiều khi cái chúc nó cũng trở thành mà một chuyện trào phúng đã nhân phục.
Vâng, năm nay là năm con gì đấy chị?
Là năm con mùi, là năm con dê, là năm của con sư phụ.
Vâng, hình như là kiêng, năm con nào là kiêng không được ăn con đó hả chị?
Ủa vậy đó hả? Chắc là như vậy rồi. Nhưng mà năm nay là năm con dê thì chắc là nhiều người cũng thấy rằng đúng, không biết là có kiêng ăn dê hay là càng ăn dê thì là càng có dê thì càng tốt anh?
Tôi cứ để quý thính giả kế tiếp trả lời câu hỏi của chị. Vâng, xin mời ạ. Hello, chúng tôi nghe.
Hello.
Dạ vâng, chào bà.
Quý vị trên đài.
Dạ.
Chị một ngày vui.
Cho biết tên, thưa chị.
Dạ, là Tuyến.
Dạ, chị Tuyến rồi. Ý kiến dạ. của chị.
Dạ, thưa anh chị trên đài. Tôi thấy như thế này. Cái gì mà phong tục thì nó là nó có từ ngàn xưa rồi. Nhưng mà dị đoan quá thì mình có thể bỏ bớt. Nhưng mà phong tục đó thì cũng không có nên bỏ lắm. Tại vì á, vì sao mình giữ cái phong tục cho con cháu mình. Tôi sợ rồi đây đó mình bỏ hết á. Nhiều khi á, hầu như là có những nhà đã bỏ hết rồi. À, thậm chí là giống như cái anh vừa rồi nói là ăn Tết dương lịch đó. Thì á, con cháu mình sau này nó còn biết mình là người Việt Nam hay là không. Cái đó là mình phải nên suy nghĩ lại. Thành ra cái gì giữ được thì giữ. Còn cái nào thấy gì đon quá thì nên bỏ. Còn vấn đề lì xì cũng vậy, chúc mừng rất là tốt, cái ý đó thì rất là tốt.
Yeah.
À, mình cũng đừng có nên theo quá, theo tay quá rồi mình biết đâu đó là con cháu mình sau này nó hầu như là nó không biết nó là người Việt Nam đến như thế thì có phải là dân tộc mình mai một không? Thì chỉ có ý kiến như vậy thôi.
Dạ, cảm ơn chị Tuyến, rất là đúng ha chị Thu Nga.
Dạ, vâng, đúng quá.
Tức là những cái gì đó, phong tục thì phải giữ rồi, nhưng mà cái gì dị đoan đó, đúng là cái chữ dị đoan là đúng nhất thì nên bỏ đi. Ví dụ như những cái chuyện mà rông cả năm vì sông đất rồi quét nhà ở đây thì không quét nhà thì mà nó có nhiều nhà đâu có quét đâu, tương thảm không phải hút bụi, không hút bụi 3 ngày hả chị? Thì như vậy đúng.
Dạ nhưng mà nếu mà giữ
cái điều không thể áp dụng được thì bỏ thôi.
Dạ à. Vâng đúng rồi, là tại vì cũng có cái câu của ông bà xưa để lại là có kiêng có lành. Nếu mà những cái phong tục tập quán đó nó không có thành là một cái hủ tục, một cái mê tín dị đoan thì chúng ta cũng nên giữ gìn và chúng ta cũng và cũng truyền lại cho con cháu biết. Ví dụ như là hái lộc xong hái lộc chẳng hạn thì cái đó là người ta tin rằng sẽ đem cái may mắn về, nhưng mà các chùa các nhà thờ lúc mà chưa mà có cha hoặc là thầy có cái ý có cái cái ý định mà có những cái cành hoa mua sẵn để mà cho thiện nam tín nữ, cho tín đồ đó, thì anh biết là những cái năm đầu tiên đó, những người mà đi đến chùa đến nhà thờ họ vặt hết bao nhiêu cây lá của chùa với nhà thờ anh, không còn cái cây gì hết trơn. Cho nên bây giờ cha hoặc là thầy cũng mua sẵn những cái nhánh hoa Lion để mà tặng cho thiện nam tín nữ hay tín hữu, thì tôi Nga thấy cái điều đó cũng hay đó anh Dương Phục. Mình đem về mình cảm thấy trong lòng nó vui.
Thì tôi Nga nói đúng, cũng có năm này chúng tôi cũng theo, chúng tôi đi mà hái lộc, nhưng mà thì thấy có cái bàn đề là không được hái.
Không được hái. Cây gì cũng hái hết.
Hái hết, trơn trụi hết tất cả những cây của chùa. Vâng, thì rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào để mà tham gia cái chương trình bữa nay, nói về những cái phong tục ngày Tết và có những cái điều chúng ta cần phải giữ, có những cái điều dị đoan trước hết là không thể áp dụng được ở cái đất Mỹ này, và thứ hai nó cũng không còn thích hợp với cái thời đại tiến bộ bây giờ nữa, thì chúng ta cũng nên bỏ bớt đi. Chị Thu Nga thì chắc là chị giữ hết.
Dạ, cũng giống như là khi mà con cái của chúng ta thấy rằng chúng ta có vẻ là rất trang trọng khi mà đón Tết, thì có những cái điều gì mà tốt thì mình cũng có thể kể cho cháu nghe. Những cái hủ tục hay là những cái mê tín dị đoan mình cũng nói, nhưng mà nói rằng con à, cái đó chỉ là cái việc mê tín dị đoan mà không cần nói, thì các em cũng có thể là nhận xét được. Giống như chúng ta nói về cái chuyện mà ông Táo về trời, cũng có nhiều người cúng ông Táo về trời và cũng có nhiều người tin như vậy, hay là cái đó là chỉ là một cái phong tục mà người ta quen đi. Nhưng mà nếu mà không kể rõ cho các con em của chúng ta thì các con em của chúng ta mới nói: ồ mẹ ơi, bố ơi, tại sao cái bà đó lại có tới hai cái ông chồng? Thấy không? Thành ra thật tình ra cái chuyện đó là cái chuyện rất là tốt để mà giữ gìn những cái tình nghĩa của con người với nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có kể ra đàng hoàng thì nó lại trở thành một cái chuyện trào phúng, phải không anh?
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà tổng kết nãy giờ đây, chúng tôi thấy, không biết gia đình chị Phương Nga thế nào, gia đình chúng tôi thì là có con, năm con, rồi rể, rồi cháu... bây giờ thì cứ mỗi một năm nữa thì các cháu thì dĩ nhiên là vì công ăn việc làm tản mát, cũng không ở chung một thành phố, nhưng mà đều có truyền thống là về hết. Rồi đêm 30 ngày một Tết thì sắp hàng ra theo từng lứa tuổi, xong rồi khoanh tay lại để mà đứng chúc Tết ông bà. Thì đây là một cái điều rất là đẹp. Các cháu đó đôi khi nói tiếng Việt, có những cái đứa nhỏ nó ngọng nghẹo nhưng mà cố nói được câu tiếng Việt là chúc mừng năm mới ông bà. Thì đây là cái tập tục mà chúng tôi thấy là tuyệt đẹp, và dù ở thời đại nào, dù bất cứ ở quốc gia nào bây giờ thì chúng ta cũng nên giữ. Thế còn những cái tập quán hoặc là có những cái kiêng cử thì tùy theo từng những gia đình. Có những gia đình giữ mà thấy không có thiệt hại gì thì cũng vẫn cứ giữ. Và nếu không thì chúng ta loại bỏ bớt đi. Bây giờ chị Thu Nga ơi, bây giờ lại còn một thính giả chờ khá lâu, xin phép chị
nhận
một thính giả chót, bởi vì chúng ta còn khoảng vài phút nữa. Vâng, xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello, chúng tôi nghe.
Dạ, em kính chào quý đài, chào anh chị ạ.
Vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Nhàn á, thưa
vâng,
anh chị.
Chào chị Nhàn.
Dạ, chào chị Nhàn.
Dạ, thưa anh chị. Rất là cảm ơn em nghe được cái điều mà anh chị dạy dỗ thêm, mà em học được cái điều chị Thu Nga nói cũng nhiều, mà cái điều mà anh Dương Phục dạy em á, nó cảm động cái lòng em một cái điều gì đó mà em muốn thưa lại với anh chị, là cái phong tục người Việt Nam mình á, khi mà gặp người có bầu á, có mang đi ra đường á, hay là tới nhà thăm hoa viếng này kia, đó là một sự nặng nề. Em thấy, ngồi em suy nghĩ lại, ở Việt Nam em chứng kiến cái này rất là nhiều, mà không khéo em cũng rơi vào cái hoàn cảnh này. Và em đặt cái câu hỏi cho chính mình, cái này có phải là quá mê tín dị đoan mà nó ảnh hưởng tới cái sự ích kỷ của mình không? Đó là câu em đặt câu hỏi cho chính mình. Cái điều thứ hai mà anh nói mà em học được đó, tại sao người Mỹ bên này quá tôn trọng và thương yêu cái người có bầu? Vì em thấy họ có cái lòng thương xót, họ có đức tin dựa vào lời của Đức Chúa Trời, họ thương xót. Người có bầu họ mang đứa baby, họ nặng nề, họ đau đớn, họ rất là mệt mỏi. Bởi đó họ đi đứng chậm chạp khi họ mang nặng đẻ đau. Thì tại sao mình ích kỷ, mình khinh miệt họ? Mà vì cái lợi ích của mình. Mà người Mỹ cũng là một con người mà họ có cái tình thương và cái lòng thương xót. Bởi rất khi em nghe anh nói điều này, em cũng học cho chính mình là mình nên có cái lòng thương xót, để mình đặt mình vào nhiều người mà mình thương xót, mình thông cảm, mình khích lệ, mình cầu thay cho nhau. Và mình phải diệt cái lòng ích kỷ của mình nữa, phải không thưa anh chị?
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Nhàn rất là nhiều ạ. Và cái điều đó rất là đúng, không ai có thể phủ nhận được. Vâng, xin nhân dịp này chúc chị Nhàn luôn được vui vẻ, bình an ở trong gia đình trong cái dịp Tết này. Xin chào chị ạ. Vâng, bây giờ xin trở lại với chị Thu Nga để chúng ta đúc kết chương trình.
Dạ vâng. Cái việc mà chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đón Tết Nguyên Đán đó của người Việt của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng có một cái không khí nó thật là trang trọng. Chính những cái phong tục tập quán nó làm cho cái Tết của mình nó được trang trọng như vậy. Với người Mỹ đó, khi mà họ đón New Year của họ thì chỉ có một ngày sau ngày đó rồi. Ngay cái ngày đó họ cũng chỉ là một cái ngày mới của năm thôi. Nhưng mà chúng ta thì ăn Tết cả nguyên cả một tháng. Và nhờ những cái phong tục đó mà chúng ta mới duy trì được cái tinh thần, cái sự mà trang trọng của ngày Tết. Và những cái phong tục tập quán nào mà chúng ta thấy rằng tốt thì chúng ta vẫn giữ gìn. Những cái phong tục tập quán nào mà chúng ta cho rằng cái chữ hủ tục hoặc là mê tín dị đoan thì chúng ta không có duy trì, mà nó lần lần nó cũng sẽ mất đi. Tại vì con cháu chúng ta có nói thì chúng cũng không có làm như vậy nữa. Và trong những cái việc đó chúng ta thấy những cái điều tốt, giống như là thờ cúng ông bà, tổ tiên. Thì bên Công giáo hoặc là bên Phật giáo cũng đều thờ cúng ông bà để mà tưởng nhớ đến tổ tiên của mình, hay là chúc mừng tuổi thọ ông bà cha mẹ, rồi ông bà cha mẹ mừng tuổi cho con cháu thì tốt. Và cái chuyện mà ăn bánh chưng, bánh dày, bánh tét thì có từ đời Hùng Vương, thì chúng ta cũng thấy rằng Tết mà không có bánh chưng, bánh tét thì coi như là mất đi cái hương vị của Tết. Và các phong tục Tết làm cho chúng ta cảm thấy rằng Tết của chúng ta vô cùng trang trọng và vô cùng quý hóa mà chúng ta giữ gìn. Và trong hội đoàn cộng đồng có những cái buổi lễ, có những cái hội chợ xuân, hội chợ Tết, hội chợ hoa thì chúng ta nên đến mà ủng hộ, và chúng ta nên duy trì những cái hội chợ này, những cái phong tục tập quán tốt đẹp để cho con cháu chúng ta biết mà vẫn giữ gìn. Dạ, mời anh Dương Phục.
Vâng, nhân dịp này xin cũng còn sớm nhưng mà chúc Tết đến quý thính giả nghe đài, cũng đặc biệt đến chị Phương Hà. Năm mới năm me, cầu dừa đủ xài. Vâng, và mừng tuổi chị. Không biết là ai lớn tuổi hơn ai, nhưng mà các chị cũng phải mừng chúng tôi tuổi gấp đôi đấy. Hơn tuổi thì cái bao phong bì nó phải nhiều hơn, nặng hơn.
Dạ, dạ vâng. Thành ra chắc chắn rằng khi mà gặp anh Dương Phục, Thu Nga không có nói tiền lì xì đâu, mà nói mừng tuổi liền. Vâng, thưa quý vị. Vâng, chúng ta cái chuyện mà sức khỏe là cái chuyện mà trên hết, anh Dương Phục. Vì vậy,
dạ,
vì vậy vì không có sức khỏe thì chúng ta sẽ không làm được gì hết. Cho nên là trước thềm năm mới, anh Dương Phục, Thu Nga cũng như là chương trình Tình Yêu Và Gia Đình kính chúc quý vị được sống lâu trăm tuổi, và nhất là được sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe là cách tốt nhất. Và chúng tôi xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin chào chị Thu Nga. Kính chào quý khán giả.